Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 21 tháng Giêng năm 2010 gồm có: Tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc đối thoại với người Công giáo thứ cựu, một năm sau khi Đức Thánh Cha rút vạ tuyệt thông cho bốn vị giám mục của huynh đoàn Pio X. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, công giáo và nhân quyền và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Tòa Thánh kêu gọi các tín hữu Kitô và người Hồi giáo cùng nhau đương đầu với đe dọa của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Tài liệu chuẩn bị của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông vừa được cho công bố hôm thứ Ba 19 tháng Giêng vừa qua, kêu gọi các tín hữu Kitô và người Hồi giáo hãy cùng nhau đương đầu với sự đe dọa của các trào lưu Hồi giáo cực đoan. Tưởng cũng nên nhắc lại, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông sẽ diễn ra tại Roma từ ngày 10 đến ngày 24 tháng 10 năm nay. Với tựa đề Giáo hội Công giáo tại Trung Đông, Hiệp thông và làm chứng, tài liệu chuẩn bị cho Thượng Hội đồng này ghi nhận như sau. Các trào lưu Hồi giáo cực đoan là một đe dọa cho tất cả mọi người, tín hữu Kitô cũng như người Hồi giáo, và chúng ta phải cùng nhau đương đầu. Tài liệu là kết quả làm việc của một hội đồng tiền Thượng Hội đồng, gồm 7 vị thượng phụ thuộc 6 giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Đông Phương, Đức Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, các viên chức của giáo triều Roma và các vị chủ tịch của các hội đồng giám mục Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Đặc biệt, tài liệu trích dẫn lá thư mục vụ của các vị thượng phụ Công giáo Đông Phương năm 2009. Trong tài liệu chuẩn bị này, các vị thượng phụ của giáo hội Công giáo Đông Phương ghi nhận, kể từ thập niên 70 có sự gia tăng khuynh hướng chính trị hóa Hồi giáo. Các vị nhấn mạnh rằng, khuynh hướng này gồm những trào lưu tôn giáo muốn áp đặt lối sống của Hồi giáo lên trên các xã hội Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ hay Iran, cũng như tất cả những ai đang sống trong các xã hội này, bất luận là Hồi giáo hay không Hồi giáo. Đối với các trào lưu này, nguyên nhân của mọi tệ nạn chính là xa lìa Hồi giáo. Do đó, giải pháp cho vấn đề là phải trở về với Hồi giáo nguyên thủy. Chính vì vậy mới có khẩu hiệu Hồi giáo là giải pháp. Với mục đích này, một số người không ngần ngại sử dụng bạo động. Theo các vị thượng phụ Công giáo Đông Phương, các nhóm bảo căn Hồi giáo ngày càng lan rộng. Chính quyền phản ứng bằng độc tài và kiểm soát các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, phần lớn dân chúng đều mong ước một nền dân chủ thực sự. Bản văn của tài liệu chuẩn bị này sẽ được gửi đến các đức giám mục, các giáo hội Công giáo Đông Phương và các hội đồng giám mục trên khắp thế giới. Tài liệu đặt ra 32 câu hỏi để hướng dẫn những suy tư chuẩn bị cho Thượng Hội đồng. Các câu trả lời sẽ được đúc kết thành một tài liệu để trình lên Đức Thánh Cha, và Ngài sẽ trao cho các vị đại diện của các giáo hội Công giáo Đông Phương khi Ngài viếng thăm đảo Chypre từ ngày 4 đến 6 tháng 6 tới đây. Tin Lyon, Pháp Quốc. Các linh mục phụ trách các nhà thờ chính tòa tại Pháp kêu gọi các nhà thờ này giúp tái thiết nhà thờ chính tòa Port-au-Prince tại Haiti bị tàn phá trong trận động đất vừa qua. Hôm thứ Ba vừa qua, các vị quản nhiệm các nhà thờ chính tòa tại Pháp đã kêu gọi các tín hữu Pháp thể hiện lòng quảng đại của họ để tái thiết nhà thờ chính tòa Notre-Dame tại Port-au-Prince. Người đưa ra sáng kiến trên đây là cha Michel Cacou, cha sở nhà thờ chính tòa Thánh Gioan thuộc Tổng giáo phận Lyon, vốn là Tổng giáo phận của vị giáo chủ Công giáo tại Pháp. Các linh mục quản nhiệm các nhà thờ chính tòa tại Pháp đã ký tên chung vào một thông cáo, trong đó có đoạn viết như sau. Có lẽ một số người cho rằng đây không phải là vấn đề khẩn thiết, và điều đó đúng. Nhưng khi biến cố bi thảm không còn được nhắc đến, khi cảm xúc qua đi, đó là lúc cần tái thiết. Lúc đó, chúng ta có còn động viên được nữa không? Nhà thờ chính tòa Notre-Dame tại thủ đô Port-au-Prince đã hầu như hoàn toàn sụp đổ. Hiện chỉ còn lại một mặt tiền. Tin Roma. Có thể có phép lạ do lời bầu cử của Đức Pio thứ 12. Trong bài viết được đăng trên nhật báo Ý Il Giornale trong số ra ngày thứ Ba vừa qua, ký giả Andrea Tornielli, chuyên về Vatican, đã kể lại chi tiết của một trường hợp khỏi bệnh lạ lùng được gán cho sự bầu cử của Đức Pio thứ 12. Ký giả Tornielli viết rằng, trường hợp này đã được trình lên Đức Thánh Cha trước khi Ngài cho công bố sắc lệnh nhìn nhận những nhân đức anh hùng của Đức Pio thứ 12 hôm 19 tháng 12 năm vừa qua. Theo ký giả Tornielli, năm 2005, một nữ giáo viên 31 tuổi tại Castellammare di Stabia có đứa con thứ ba. Người phụ nữ bắt đầu cảm thấy những cơn đau mạnh. Nhiều cuộc chẩn đoán xác nhận chị bị ung thư bạch huyết cầu. Lúc đó người chồng bắt đầu xin vị giáo hoàng vừa mới qua đời là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị bầu cử. Không bao lâu sau đó, vị giáo hoàng này hiện ra trong một giấc mơ của anh và nói rằng, Ngài không làm được gì. Ngài bảo anh hãy cầu nguyện với một linh mục khác, mà Ngài cho xem hình là một người cao gầy. Anh nói rằng anh không biết vị linh mục này là ai. Nhiều tuần lễ sau đó, tình cờ qua một tờ báo, anh nhận ra được vị linh mục đó chính là Đức Pio thứ 12. Người chồng liền cầu xin sự bầu cử của vị giáo hoàng này. Chỉ trong một thời gian ngắn sau đó, vợ anh được chẩn đoán lại. Kết quả cho thấy chị hoàn toàn khỏi bệnh. Các bác sĩ cho rằng đã có sự sai lầm trong lần chẩn đoán đầu tiên, nhưng các cuộc thử nghiệm xác nhận rằng cuộc chẩn đoán đầu tiên là chính xác. Theo ký giả Tornielli, chuyện lành bệnh lạ lùng của người phụ nữ sẽ được trình lên bộ phong thánh. Một ủy ban y khoa của bộ sẽ điều tra xem đây có phải là một trường hợp lành bệnh mà y khoa không thể giải thích được chăng? Tin Washington, các nhà lãnh đạo các phong trào bên vực sự sống trên thế giới lên án chính sách ủng hộ phá thai của Hoa Kỳ. Ngày mai, thứ Sáu, 22 tháng Giêng, một phái đoàn các nhà lãnh đạo các phong trào bên vực sự sống trên thế giới sẽ tham dự cuộc tuần hành vì sự sống được tổ chức tại thủ đô Washington. Nhân dịp này, phái đoàn này sẽ lên tiếng chống lại những chính sách ủng hộ phá thai của chính phủ Hoa Kỳ mà phái đoàn gọi là có tính cách hung hãn. Các nhà lãnh đạo của các phong trào bên vực sự sống đến từ Phi Châu, Âu Châu, Châu Mỹ Latin, Á Châu và Đại Dương Châu. Họ sẽ phát biểu tại hội nghị với chủ đề Cuộc chiến vì sự sống trên khắp thế giới, được tổ chức tại khách sạn Washington Court ở thủ đô Washington, trước khi cùng với hàng trăm ngàn người tham gia cuộc tuần hành vì sự sống diễn ra hàng năm tại Hoa Kỳ. Ông Joseph Mini, giám đốc của Tổ chức Phối hợp Quốc tế vì sự sống con người nói rằng, cuộc tuần hành vì sự sống tại Hoa Kỳ đã trở thành cuộc tuần hành vì sự sống của thế giới. Sở dĩ cuộc tuần hành này có tính cách quốc tế là bởi vì việc cổ võ một cách hung hãn cho phá thai và kiểm soát dân số hiện đang là chính sách công khai của chính phủ Hoa Kỳ, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Barack Obama. Bác sĩ Ligaya Acosta, điều học viên của Tổ chức Quốc tế vì sự sống con người tại Á Châu và Đại Dương Châu, ghi nhận rằng, cuộc tuần hành vì sự sống tại Hoa Kỳ vừa đánh dấu việc tối cao pháp viện Hoa Kỳ hợp pháp hóa hành động phá thai cách đây 35 năm, vừa kỷ niệm đúng một năm việc Tổng thống Obama đảo lộn chính sách thành phố Mexico, tức chính sách ngăn cấm sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho các tổ chức phá thai trên thế giới. Chính sách thành phố Mexico được ban hành dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, sau đó bị Tổng thống Bill Clinton đảo lộn. Tổng thống George Bush tái lập chính sách, nhưng chỉ vài ngày sau khi nhậm chức, Tổng thống Obama lại đảo ngược chính sách để cho phép sử dụng ngân sách liên bang trong việc tài trợ phá thai. Về phần mình, ông Emin Hagamu, điều học viên của Tổ chức Quốc tế vì sự sống con người tại Phi Châu, Anh Thoại, nói rằng, chính phủ Hoa Kỳ đã tỏ ra hung hãn khi bảo chúng tôi phải có bao nhiêu con. Ông nói, Tổng thống Obama là một hậu duệ của nước Kenya. Tại sao ông có thể làm như thế đối với dân tộc của ông? Đại diện của tổ chức tại những quốc gia nói tiếng Bồ Đào Nha là ông Raymond de Souza thì cho rằng, liên kết phá thai với viện trợ thì chẳng khác nào bắt giữ cả một quốc gia làm con tin. Theo ông, ủng hộ phá thai là bảo rằng trẻ con là những phần tử xấu và vô dụng cho tương lai. Tin Abuja, Nigeria. Chính phủ Nigeria đưa quân đội tới một vùng thuộc miền trung nước này để chặn đứng các cuộc bạo động giữa các Tín hữu Kitô và người Hồi giáo. Hôm thứ Ba vừa qua, ông Goodluck Jonathan, phó tổng thống Nigeria, đã gửi quân đội đến Jos, miền trung nước này, là nơi đã diễn ra các cuộc bạo động giữa các Tín hữu Kitô và người Hồi giáo, khiến cho gần 200 người bị thiệt mạng. Ông Saki Mukta, cố vấn an ninh quốc gia, tuyên bố với báo chí rằng quân đội sẽ phối hợp với cảnh sát để tái lập an ninh trong vùng. Theo ông Balarabi Dawood, giáo trưởng Hồi giáo tại đền thờ chính trong vùng Jos, là nơi người ta mang xác của những nạn nhân trong các vụ đụng độ đến, có khoảng 200 người bị thiệt mạng trong các cuộc bạo động diễn ra hôm Chủ nhật 17 tháng Giêng vừa qua. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến một phái đoàn Tin Lành Luther, Phần Lan. Hôm thứ Hai 18 tháng Giêng vừa qua, ngày đầu trong tuần lễ cầu nguyện cho Hiệp nhất Kitô giáo, nhân dịp lễ Thánh Henrik, quan thầy của Phần Lan, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến một phái đoàn Tin Lành Luther của nước này. Đây là thông lệ đã diễn ra từ 25 năm nay. Ngỏ lời với phái đoàn, Đức Thánh Cha nói rằng đây là dịp kỷ niệm 25 năm lần đầu tiên phái đoàn Tin Lành Luther Phần Lan viếng thăm tòa thánh. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng các giáo hội Đông và Tây vốn hiện diện tại quốc gia này tuy không trọn vẹn nhưng hiệp thông thực sự với nhau. Đây là lý do để hối tiếc vì những xáo trộn trong quá khứ, nhưng đồng thời cũng là một động lực để thúc đẩy gia tăng nỗ lực để cảm thông và hòa giải, hầu tình huynh đệ và đối thoại được triển nở trong hiệp nhất. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng Giáo hội Công giáo và Giáo hội Tin Lành Luther Phần Lan đã đồng ký tên vào một tuyên ngôn chung liên quan đến giáo lý về ơn công chính hóa cách đây 10 năm. Theo Đức Thánh Cha, đây là một dấu chỉ cụ thể về tình huynh đệ đã tìm lại được giữa Tin Lành Luther và người Công giáo. Tin London. Bắc Hàn là nước bách hại các Tín hữu Kitô dã man nhất thế giới. Hai tổ chức tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo tại Âu Châu đã xếp Bắc Hàn đứng đầu danh sách các nước bách hại các Tín hữu Kitô dã man nhất. Một tổ chức khác đã gọi ông Robert Park, một nhà truyền giáo Mỹ gốc Đại Hàn, là một tù nhân lương tâm. Được biết, ông Park, 28 tuổi, đã xâm nhập bất hợp pháp vào Bắc Hàn trong ngày lễ Giáng sinh vừa qua. Tổ chức này đã kêu gọi mọi người hãy viết thư cho Tòa đại sứ Bắc Hàn tại London, Anh Quốc để phản đối về vụ bắt giữ này. Ông Park đã từ biên giới Trung Quốc vượt qua biên giới Bắc Hàn. Ông cầm theo nhiều lá thư gửi cho ông Kim Jong-il, lãnh tụ Bắc Hàn. Ông Park biết trước mình sẽ bị bắt giữ, và nói rằng ông sẵn sàng ngồi tù cho đến khi nào các trại lao động khổ sai tại Bắc Hàn đóng cửa. Hiện nay tổ chức có tên là Liên đới Kitô Thế Giới đang tranh đấu cho ông Park được trả tự do. Tổ chức này không tán thành cung cách hành động của ông Park, nhưng nhìn nhận những điều mà ông Park tố cáo như lao động khổ sai và đối xử tàn bạo trong các trại tù, là nơi hiện vẫn còn 200.000 người bị giam giữ. Tổ chức Mở Cánh Cửa Thế Giới có trụ sở tại Hòa Lan, xếp Bắc Hàn đứng đầu danh sách 50 quốc gia bách hại các Tín hữu Kitô. Hiện nay tại Bắc Hàn chỉ có một nhà thờ Công giáo và hai nhà thờ Tin Lành tại thủ đô Bình Nhưỡng được chính quyền Cộng sản Bắc Hàn nhìn nhận. Tổ chức Mở Cánh Cửa Thế Giới cho biết có đến 70.000 Tín hữu Kitô bị giam giữ tại Bắc Hàn. Riêng tổ chức có tên là Hãy Trả Tự Do, có trụ sở tại Anh Quốc nói rằng các tù nhân tại Bắc Hàn bị giam giữ và đối xử trong những điều kiện tồi tệ nhất. Tin New Delhi, Ấn Độ. Một dân biểu Quốc hội Liên bang Ấn Độ thuộc Đảng Cộng sản từ chức vì lý do tôn giáo. Hôm mùng 9 tháng Giêng vừa qua, dân biểu Manoa thuộc Đảng Cộng sản Ấn Độ đã đệ đơn từ chức vì cho rằng chủ trương của đảng này đi ngược lại với niềm tin tôn giáo của ông. Ông Manoa vốn là một người Công giáo, giải thích rằng dạo đầu tháng 12 năm vừa qua, Đảng Cộng sản Ấn Độ đã gửi một thông tư đến các đảng viên các cấp yêu cầu họ không nên tham dự các nghi thức tôn giáo. Ông Manoa nói, điều này có nghĩa là, với tư cách là một người Công giáo, tôi không thể sống niềm tin của tôi. Ông cũng tuyên bố rằng, niềm tin tôn giáo của ông quan trọng hơn ý thức hệ của đảng. Ông nhấn mạnh rằng, ngay cả hiến pháp Ấn Độ cũng nhìn nhận quyền của mỗi người được thực thi tôn giáo của mình. Ông Paul Delacat, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục thuộc nghi lễ Siro Malaba nói rằng, ông Manoa đã rời bỏ đảng Cộng sản vì ông thấy rằng niềm tin công giáo của ông không phù hợp với ý thức hệ Cộng sản. Ngoài ra, theo cha Delacat, ông Manoa còn nói rằng, ông không muốn ở lại trong một đảng, chỉ xem ông như một công dân hạng hai vì niềm tin tôn giáo của ông. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về cuộc đối thoại với người công giáo thừa cựu, một năm sau khi Đức Thánh Cha rút và tuyệt thông cho bốn vị giám mục của Hinh đoàn Pio X, do Văn Kim trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày 21 tháng Giêng năm 2019, nghĩa là cách đây đúng một năm, Đức Thánh Cha đã rút vào tuyệt thông cho bốn vị giám mục thuộc Huynh đoàn Công giáo Thủ cựu Pio X. Đây là bốn vị giám mục được Đức Cố Tổng giám mục Marcel Lefebvre tấn công mà không có phép của Tòa Thánh. Một trong bốn vị giám mục này là Đức Cha Williamson, người Anh. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Thụy Điển, vị giám mục này đã phủ nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến. Do đó, việc Đức Thánh Cha rút vào tuyệt thông cho vị giám mục này đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi trong cũng như ngoài giáo hội. Ngày 8 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã ủy thác cho Bộ Giáo lý Đức Tin trọng trách thảo luận với Huynh đoàn Pio X về một số điểm giáo lý Đức Tin. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Bộ Giáo lý Đức Tin và Huynh đoàn đã được diễn ra vào tháng 10 năm ngoái, và xoay quanh những vấn đề như Công đồng Vatican thứ hai, tự do tôn giáo, đại kết, đối thoại liên tồn. Theo tin của hãng thông tấn E-Media, cuộc gặp gỡ thứ hai giữa Bộ Giáo lý Đức Tin và Huynh đoàn Pio X đã diễn ra tại trụ sở của Bộ Giáo lý Đức Tin hôm thứ Hai, 18 tháng Giêng vừa qua. Hai bên đã bắt đầu đào sâu những chủ đề được ghi trong chương trình nghị sự và được chính Đức Thánh Cha quy định. Hồi tháng 12 vừa qua, Đức Cha Clarita, đại diện của Huynh đoàn Pio X, cho biết cuộc gặp gỡ xoay quanh vấn đề phụng vụ. Cuộc gặp gỡ lần tới được dự trù sẽ diễn ra vào giữa tháng 3 tới. Tất cả các cuộc thảo luận đều diễn ra trong vòng kín đáo và được thu hình. Mục tiêu của Tòa Thánh là đưa một phần các tín hữu thủ cựu trở về với giáo hội, nhưng không chấp nhận bất cứ nhượng bộ nào vì giáo huấn bất khả thương lượng của Công đồng Vatican thứ hai. Chính trong bối cảnh này mà hôm thứ Hai, 18 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các vị đại diện của Hội đồng Giám mục Pháp. Hiện diện trong buổi tiếp kiến với Đức Hồng Y André Ventrois, Tổng Giám mục Paris, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, Đức Cha Hippolyte Simon, Tổng Giám mục Clermont, Phó Chủ tịch, và Đức Cha Anton Eroard, Tổng Thư ký. Đây là cuộc gặp gỡ định kỳ thường diễn ra sau mỗi đại hội của Hội đồng Giám mục Pháp. Tuy nhiên, lần này, Đức Thánh Cha và đại diện Hội đồng Giám mục Pháp đã bàn về những cuộc khủng hoảng đã diễn ra trong giáo hội trong năm qua. Đặc biệt, Đức Thánh Cha và các vị đại diện Hội đồng Giám mục Pháp đã đề cập đến những phản ứng về việc Đức Thánh Cha tháo gỡ và tuyệt thông cho bốn vị giám mục thủ cựu. Các đức giám mục Pháp lấy làm tiếc là các ngài chỉ được thông tin về vấn đề này một cách ngẫu nhiên mà thôi. Các đức giám mục Pháp cũng cho biết, sau khi Đức Thánh Cha cho công bố từ sắc Summorum Pontificum cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức trước thời Công đồng Vatican thứ hai. Mặc dù không có nhiều đơn xin cử hành thánh lễ như thế, nhưng nhiều nhóm vẫn nại đến tự sát để có thái độ hời hững. Nhiều trường hợp đã xảy ra tại hai giáo phận Strasbourg và Versailles. Các đức giám mục Pháp trình lên Đức Thánh Cha như sau: nếu đây chỉ là những nhóm nhỏ riêng rẽ cần đưa về đàn chiêng, thì cần phải đối xử với họ với tất cả tôn trọng. Nhưng nếu họ tìm cách chiêu dụ tín hữu, khiến gây nhiều nguy hại cho nghi thức phong lưu xấu, thì đó lại là vấn đề khác. Các đức giám mục Pháp cho biết, một vị hồng y người Pháp làm việc trong giáo triều đã bị những người công giáo thủ cựu trẻ tại Bordeaux và Dion công khai đối xử tệ. Xét cho cùng, theo một vị giám mục Pháp, thái độ của những nhóm công giáo thủ cựu này xuất phát từ chủ nghĩa duy tương đối hiện đại. Họ lại đến Đức Giáo Hoàng để chọn lựa quyền bính họ thích, mà không màng đến các đức giám mục địa phương. Về điều này, Đức Thánh Cha tái khẳng định với các đức giám mục Pháp, chỉ có một nghi thức duy nhất là nghi thức Roma, nhưng dưới hai hình thức là thông thường và ngoại thường. Từ sách Summorum Pontificum chỉ có giá trị cho một nhóm nhỏ những người quen thuộc với tiếng Latin, nhưng cảm thấy không thoải mái khi áp dụng nghi thức của Đức Phaolô thứ sáu. Theo Đức Thánh Cha, xây dựng hiệp nhất giáo hội là phải nhìn nhận gia sản phùng phù phong phú của giáo hội trong sự liên tục trước và sau công đồng Vatican thứ hai. Nhưng theo các đức giám mục Pháp, đây không phải là tinh thần của các nhóm tranh đấu thuộc huynh đoàn Pio X, bởi vì họ đòi hỏi phải có một phùng phù mới. Các ngài nhắc lại rằng, mỗi ngày Đức Thánh Cha đều hiệp thông với các đức giám mục trên khắp thế giới khi cử hành nghi thức Phaolô VI. Các ngài nói rằng, trong vấn đề này, chính quyền bính của vị giám mục, vốn là người bảo tồn phụng vụ trong giáo phận của mình, lại bị thách thức. Theo ghi nhận của báo La Croix, trong cuộc tiếp kiến kéo dài nửa tiếng đồng hồ hôm thứ Hai 18 tháng Giêng vừa qua, các đức giám mục Pháp đã cảm thấy không thể thính lặng được nữa. Tại Ý, sự hiện diện của những người công giáo thủ cựu không đáng kể, nhưng tại Pháp, họ đã gây ra nhiều xáo trộn trong giáo hội. Đây là điều mà báo La Croix cho là tòa thánh không thấy được.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu bài viết Góp ý về giám mục đồng hành với đoàn chiên của mình của tác giả Công Luận. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Trong lúc giáo dân Đồng Chiêm bị nạn, các giáo xứ ở Hà Nội bị đe dọa, một số linh mục bị hạch hỏi vô lý. Đáng lẽ trong giờ phút hiện tại, theo cách khôn ngoan thông thường mà nói, thì nên đóng cửa bạo nhau và không nên đưa ra ý kiến nào có thể bị gây hiểu lầm là mất tình đoàn kết và chia rẽ. Tuy nhiên, vấn đề sắp được nêu ra ở đây là vấn đề hệ trọng. Nếu không thẳng thắn trình bày và góp ý để sửa sai, thì nó còn mang tới thiệt hại lâu dài cho tương lai của giáo hội công giáo tại Việt Nam. Do vậy, chúng tôi không ngại thẳng thắn phê bình và góp ý với ban biên tập website của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong một bài được phát lên mạng vào ngày 13 tháng 1 năm 2010 với tựa đề Hội đồng Giám mục Việt Nam lên tiếng hay không lên tiếng? Chính phần mở đầu bài viết đã nói rõ là, trang tin điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam nhận được nhiều thư góp ý và một thắc mắc thông thường được nêu lên là, tại sao Hội đồng Giám mục không lên tiếng? Trong bối cảnh trên và trong tinh thần hiệp thông của năm thánh 2010, thiết tưởng một vài suy nghĩ cần được chia sẻ để soi sáng cho nhau trong đời sống của hội thánh. Như vậy, không phải ban biên tập website Hội đồng Giám mục Việt Nam không biết về những ý kiến và những phê bình về sự im lặng mà nhiều người đã từng thắc mắc. Tuy nhiên, khi trả lời cho vấn nạn đã được nêu ở trên, tác giả bài viết nói là muốn soi sáng về lập trường của mình. Đọc hết bài viết thì nhiều người không thấy được soi sáng, nhưng trái lại sẽ cảm thấy thất vọng vì hình như trong đó ngầm chứa một thái độ hay lối suy tư có vẻ hơi đỉnh cao cho mình ở trên, mà không đi sát với thực tế, và nhất là thiếu hẳn tinh thần mục vụ và phục vụ là hai đặc tính rất cần cho các chủ chăn mới ngày nay. Trước đây khi chọn giám mục, giáo hội thường coi trọng về yếu tố như đạo đức, thông minh và tài điều khiển. Trái lại ngày nay, giáo hội quan tâm nhiều hơn đến đời sống tận hiến, tinh thần phục vụ, và nhất là yếu tố người giám mục được chọn lên có biết đồng hành, yêu thương, biết đồng cảm và nâng đỡ hàng giáo sĩ và giáo dân của mình hay không. Đó là đặc tính mục vụ. Chả thế mà khi được bổ nhiệm làm giám mục, tân giám mục phải qua Roma để tham dự lớp bồi dưỡng, học biết cách là chủ chăn chân chính cho đoàn chiên của mình trong hoàn cảnh xã hội đa diện và phức tạp ngày nay. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, khi nghe là dân Haiti bị động đất, đã gửi thư chia buồn và kêu gọi trợ giúp ngay, chứ đâu cần phải phân biệt và chờ vị giám mục sở tại là người nắm rõ tình hình và giải quyết. Đó mới là người cha có tinh thần thương yêu và đường hướng mục vụ đích thực. Khi đưa ra lập luận rằng, hội đồng giám mục lên tiếng ở một tầm mức khác, bằng cách đưa ra những định hướng mang tính chủ đạo để mỗi địa phương áp dụng định hướng ấy vào hoàn cảnh cụ thể của mình. Đây là một cách đổ thừa lạc lõng, trong đó tỏ ra không có một chút gì là biết đồng cảm đến những khốn khó của giáo dân trong những trường hợp cụ thể. Khi thấy thánh giá bị phá, giáo dân bị đánh chảy máu, linh mục bị giam cầm vô lý, thì người chủ chăn phải lên tiếng tỏ rõ lập trường là phá thánh giá là phạm thánh, đánh đàn bà chạy máu me là hành động dã man không thể chấp nhận. Bắt bớ và cáo gian cho linh mục quản xứ mà không theo tiến trình tòa án là những hành vi coi thường công lý và đi ngược lại nhân quyền của con người. Những việc lên tiếng theo nguyên tắc như vậy luôn luôn được coi trọng và là sự hỗ trợ tinh thần, chứng tỏ tình yêu thương và tinh thần mục vụ của chủ chăn. Chứ đâu đã cần xét tới sự kiện đúng sai. Việc này sẽ có tòa án và công luận phê phán. Khi nêu lên quan điểm rằng vụ đụng độ ở Đồng Chim là việc tranh chấp đất đai là vấn đề xã hội, là một suy luận hoàn toàn sai trái và lạc lõng. Giáo dân Đồng Chim bảo vệ thánh giá của họ là một việc làm của đức tin và muốn bảo vệ di sản truyền thống tổ tiên của họ. Bài viết của ban biên tập cho rằng có thể nó mang sắc thái chính trị mà không muốn đụng vào, hay cho rằng là chuyện của địa phương nên không cần quan tâm. Đó cũng là đường hướng sai trái. Vì nếu chỉ là vấn đề địa phương, tại sao Đài Phát thanh Vatican lại lên tiếng? Và còn bao nhiêu cơ quan ngôn luận khác lên tiếng? Ngay cả Quốc hội Ba Lan cũng đưa ra bàn và lên án tại Quốc hội của họ. Dĩ nhiên, Hội đồng Giám mục Việt Nam vẫn nên tiếp tục sứ mạng cao cả, là muốn tiếp tục tìm đường hướng, còn phải xây dựng xã hội theo định hướng phát triển toàn diện. Phát triển con người toàn diện là phát triển cả về thể lý, tri thức, lẫn đạo đức và tinh thần cho xã hội Việt Nam. Thế nhưng, không vì thế mà xa rời với thực tế, không còn cảm thông được với những đớn đau của những con người thấp cổ bé miệng, mất đi tình nghĩa cha con, một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ, mất đi tính hiệp thông mà đề tài năm thánh 2010 nêu rõ về sứ mạng của giáo hội Việt Nam là mầu nhiệm hiệp thông sứ vụ. Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ hành xử đúng với trách nhiệm lãnh đạo và định hướng của mình. Một khi nhìn nhận ra được rằng đoàn chiên của mình còn đang thiếu những nhân quyền căn bản, còn đang bị chèn ép và bị đàn áp đủ cách, còn chưa có tự do tín ngưỡng, hội đồng không những phải nói lên những bất công và tệ nạn của xã hội, nhưng còn phải tích cực đồng hành với anh em linh mục và giáo dân của mình, biết dấn thân đòi hỏi cho bằng được những nhân quyền, phẩm giá làm người và làm con cái của Chúa. Chỉ khi nào biết tích cực và biết dấn thân, không sợ cường quyền, không sợ thế lực trần gian lôi cuốn, và lúc đó, trong khí thế được thúc đẩy bởi quyền lực thiêng liêng được trao ban từ trên xuống, hội đồng giám mục lên tiếng và đưa ra những định hướng căn bản nhằm góp phần xây dựng xã hội, một xã hội vì con người và một xã hội phát triển toàn diện. Thì lúc đó, tiếng nói tinh thần của mình mới có chất lượng và mới thực sự được đón nhận cách nồng nhiệt. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do, cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn bài viết Giáo dân hơn linh mục của tác giả Pascal Nguyễn Ngọc Tĩnh. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Joan Bautista Nguyễn Hữu Vinh bị đánh gãy răng, suýt chết, không làm tôi ngạc nhiên. Tuy là người cùng quê Nghệ Tĩnh, nhưng chúng tôi chỉ mới biết nhau, rồi quen nhau, thân nhau từ các biến cố tòa khâm sứ, Thái Hà. Anh thuộc những cây viết có hạn của báo điện tử Công Giáo, lại ký tên đầy đủ, không giấu giếm. Vậy thì chuyện anh bị theo dõi, trình rập, và nay thì bị cướp máy ảnh, bị đánh trọng thương giữa thiên thanh bạch nhật, mà những người đánh lại là những nhân viên công lực mặc sắc phục đàng hoàng, thì ở trên nước Việt Nam Cộng sản này không phải là chuyện lạ. Có lạ chăng là đến giờ này mới xảy ra. Giá mà anh Vinh, một kỹ sư xây dựng, cứ chu chí làm ăn thì ở giữa đất thủ đô Hà Nội, đâu thiếu cơ hội cho anh thành công một cách lương thiện. Thế nhưng anh đã lỡ dại, chui vào hàng ngũ của những tín hữu Chúa Kitô và bằng ngòi bút sắc bén của mình đấu tranh cho công lý và sự thật, để mang họa cho bản thân, cho gia đình. Anh không ở tuổi bồng bột, nhẹ dạ, để làm những chuyện không suy nghĩ chín chắn. Có điều, anh đã lỡ theo Chúa Giê-xu trên bước đường thập giá mà các thánh tử đạo, tổ tiên của anh, của chúng ta trong đức tin đã từng theo trước đó. Và chỉ mới đây thôi, những câu chuyện tin Chúa, theo Chúa, rồi chết vì Chúa mới được long trọng nhắc lại tại sở kiện. Anh theo Chúa Giê-xu không phải như các ông kinh sư với bao pho sách thông thái, với những kiến thức đầy mình, mở miệng ra là vi vu bao nhiêu lời đẹp đẽ. Anh cũng không so đo tính toán kiểu thực dụng, không dùng những lời hoa mỹ để biện minh cho thái độ hèn nhát của mình. Nhưng anh theo Chúa với cả khối óc, với cả con tim, với ngòi bút của người suy nghĩ từ những chuyện tai nghe, mắt thấy, rồi ghi lại, rồi viết ra, với mục đích duy nhất là làm chứng cho tin mừng. Và anh đã làm những chuyện đó ngay trên quê hương đất nước của anh, của chúng ta, trên đất nước Việt Nam mang danh xã hội chủ nghĩa. Và thế là chuyện phải xảy ra đã xảy ra. Tôi ghi vội những lời này như những lời thăm hỏi gửi đến người bạn tôi hết lòng quý mến, với lời cầu chúc anh sớm bình phục để lại tiếp tục viết, bao lâu Chúa còn cho anh hơi thở. Xin được gửi đến anh lòng thương mến và cảm phục sâu xa của tôi. Hơn bao giờ hết, tôi tâm đắc lời đức cha Lê Đắc Trọng, giáo dân thì hơn linh mục. Và giáo dân cỡ như anh, nếu không sợ hổn, tôi sẽ nói hơn cả giám mục nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Công giáo và nhân quyền do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Công giáo và nhân quyền đã gửi đến quý vị và các bạn phần thứ nhất bài giảng của linh mục Giuse Phạm Minh Triệu tại nhà thờ Đồng Chiêm sau khi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam triệt phá thánh giá. Hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần thứ hai của bài giảng này. Cha Giuse Phạm Minh Triệu đã chia sẻ tiếp như sau: Chúa cảnh báo những quyền lực của tối tăm và sự dữ là hãy ăn năn sám hối vì tội lỗi các ngươi. Một lần nữa, Chúa lại bị đóng đinh, bị đập phá, bị giết chết. Thật vậy, Thiên Chúa đã yêu thế gian và đã ban con một của người cho chúng ta, như bài tin mừng chúng ta vừa nghe. Mà con một Thiên Chúa đã không chọn gì khác, không chọn ngai vàng, không chọn đất đai, không chọn địa vị quyền chức. Nhưng con một Thiên Chúa đã chọn chính cây thập giá, là biểu tượng ô nhục đối với người Hy Lạp và người Do Thái. Chính con Thiên Chúa đã chọn lấy để làm phương tiện cứu độ trần gian. Trong lời nguyện khi đi đàn thánh giá, chúng ta đọc rằng, thánh giá là chìa khóa mở cửa thiên đàng cho chúng con được vào. Thánh giá là cờ vua cả toàn thắng, dẫn chúng con đến nơi kinh quốc. Thánh giá là tàu cả, giúp chúng con vượt qua biển cả. Vậy thì, ngày hôm nay, biểu tượng là thánh giá của Chúa bị đập vỡ, thì còn đâu là chìa khóa cho chúng ta vào nước trời nữa hay sao? Có phải là khi họ đập thánh giá rồi, thì không còn chìa khóa vào nước trời, không còn cờ chiến thắng nữa, không còn con tàu để chúng ta vượt qua biển đỏ được sao? Không, đối với thế gian, họ làm như vậy là một sự sai lầm. Bởi vì nếu Thiên Chúa đã dùng chính thập giá làm biểu tượng của sự chiến thắng, thì không có một quyền lực nào từ hỏa ngục có thể dậy lên để chiến thắng được mầu nhiệm thập giá con Thiên Chúa. Hơn 2000 năm nay, thánh giá luôn là biểu tượng của tình yêu, của sự hòa giải và tha thứ. Đồng thời, thánh giá cũng là biểu tượng của sự hoán cải. Chắc chắn quý ông bà và anh chị em đau khổ rất nhiều, thất vọng rất nhiều. Nhưng đối với đức tin, chúng ta biết rằng khi mà quyền lực bóng tối đã lợi dụng tối tâm để làm những việc thất đức, bất nhân, bất nghĩa như thế, thì chính Thiên Chúa cũng sẽ củng cố đức tin của chúng ta. Có thể một thập giá bằng sắt, bằng đá trên núi thờ bị hạ xuống, nhưng sẽ nảy sinh và làm lớn lên hàng trăm nghìn cây thánh giá trong tâm hồn của chúng ta. Có thể nói rằng, trong số anh chị em ở đây, nếu mà chiều thứ tư này cha sở có về dân lễ, thì cũng được một hai chục người là cùng. Nhưng mà ngày hôm nay, Chúa Giêsu cùng với chúng ta trong mầu nhiệm tử nạn là biểu tượng cứu độ của Chúa bị quyền lực bóng tối đập vỡ, thì Chúa đã mời gọi tất cả chúng ta đông đảo quy tụ về đây và trên đầu để những chiếc khăn tang để nói lên rằng, con yêu mến mầu nhiệm thập giá của Chúa. Và chính sự đau khổ của Chúa trên thập giá một lần nữa mời gọi chúng ta hãy nhìn lại đức tin của chúng ta. Đức tin của chúng ta không phải là tin vào cây thập giá bằng gỗ và bằng sắt, nhưng đức tin của chúng ta tin vào cây thập giá mà con Thiên Chúa đã dùng để chết và sống lại để cứu độ chúng ta. Và cây thánh giá của chúng ta là cây thánh giá được ghi dấu ấn ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Chúng ta vẫn chú ý đến cây thánh giá đó mới là điều quan trọng, và làm cho cây thánh giá đó sinh hoa kết trái, và làm cho cây thánh giá đó sinh hoa kết trái, làm cho cây thánh giá trong cuộc đời của chúng ta trở thành chìa khóa, trở thành lá cờ chiến thắng và trở thành con tàu vượt qua biển cả. Đó mới là điều mà giáo hội muốn ta hướng tới. Chứ không phải là cây thánh giá bằng gỗ, bằng xi măng, mà quyền lực bóng tối ngờ nghệch bị lừa, bởi vì chúng chỉ tin rằng sự sống của chúng là ở đời này, và hơi thở của chúng là tiền bạc. Trong Thánh Vịnh có câu rằng, kẻ ngu si tự hỏi làm chi có Chúa Trời. Chúng hư đốn không còn biết làm những điều thiện. Khi mà quyền lực bóng tối đã bao phủ, thì chúng không còn cơ hội để nhìn ra ánh sáng. Nhưng chúng ta không chống đối, chúng ta không cầu nguyện để rồi Chúa làm cho những con người đã đập thánh giá của Chúa phải chết một cách bất ưng hoặc là gặp sự khốn khó. Đức tin Công giáo của chúng ta không cho phép chúng ta làm việc ấy. Nhưng đức tin và mầu nhiệm Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh mời gọi những con người đó hãy hoán cải đời sống nội tâm. Những đau khổ Chúa chịu chưa đủ hay sao, mà còn chồng chất lên thân thể của Chúa những đau khổ khác. Những con cái của Chúa ngày hôm nay, quanh năm lũ lụt, chưa đủ hay sao, mà còn tàn phá tâm hồn anh chị em nữa. Tại sao không đi ra biên giới phương Bắc, mà đòi hải đảo Hoàng Sa, đang bị Trung Quốc mở các tour du lịch lấn chiếm, rồi các ngư dân của chúng ta đang bị đánh đập? Tại sao lại đi đàn áp tôn giáo từ Thái Hà, Tòa Khâm Sứ, rồi Sứ Lý Loan, rồi Tam Tòa? Không chỉ Công giáo, rồi còn chùa Bát Nhã nữa. Ngày hôm nay, đến lượt giáo xứ Đồng Chim của chúng ta. Người Việt Nam chúng ta nói rằng, khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Nhiều điều phụ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Trong khi luồng cuối ngoài bang lại đi đàn áp đồng bào của chúng ta, tại sao phải gieo rắc những khăn tang trắng trên khuôn mặt hiền từ của các trẻ bé thơ nơi đồng quê chất phác của chúng ta? Tại sao lại chất những gánh nặng nề đau khổ trên những tâm hồn tháo vát quanh năm lục lội? Còn mỗi một thánh giá là biểu tượng của niềm hy vọng để vươn lên sống làm người, làm con Chúa, làm công dân tốt, là một tín hữu tốt, mà tại sao còn chà đạp lên cả biểu tượng là niềm hy vọng của chúng ta nữa? Nếu không phải là một chính quyền, thì là một tà quyền mới làm những điều đó, bởi vì một chính quyền không bao giờ làm điều thất đức đó, và không bao giờ làm điều lén lút đó vào đêm tối. Chỉ có lực lượng của ma quỷ, trộm cắp và phường cứu dọ thì mới làm những chuyện đó vào đêm tối. Còn con cái của ánh sáng chúng ta làm việc vỡ ban ngày, để mọi người nhìn thấy việc làm của chúng ta mà ngợi khen Thiên Chúa. Nói như thế là để cho mỗi người chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng bài hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Có ba người lữ hành qua sa mạc. Sau nhiều ngày đường đi bộ xa mệt mỏi, họ sung sướng tìm được một ốc đảo nhỏ và ngồi nghỉ bên cạnh dòng suối nước mát. Sau khi đã được giải khát lấy lại sinh lực, họ vui vẻ lên tiếng trao đổi cảm nghĩ. Nhìn dòng nước mát quý hơn vàng giữa bãi cát nắng cháy, người thứ nhất lên tiếng nói. Trên bước đường lữ hành, thỉnh thoảng gặp được một suối nước như thế này, quả là quý hóa biết bao. Trong bước đường cuộc đời, có được những trạm nghỉ ngơi bên dòng nước mát, không những giải khát cho thể xác, mà còn được bồi dưỡng tinh thần, và giúp chúng ta trở nên trong sáng, thành thật với nhau hơn. Người thứ hai thêm vào. Dòng nước chảy hoài, nhưng không hề mệt mỏi. Xem như nó muốn nói với chúng ta rằng, con người ơi, hãy làm việc nhiều đi, đừng bao giờ ngừng làm việc để trang hoàng thế giới thêm tươi đẹp. Người lữ hành thứ ba đã cao niên, nhiều năm kinh nghiệm, chậm rãi nói thêm. Những điều các anh vừa nói thật hay, thật chí lý, nhưng còn một điều nữa tôi muốn các anh cũng nên lưu ý. Các anh hãy nhìn suối nước, nó luôn cho đi, cho tất cả mọi người, cho bất cứ ai muốn được giải khát. Tuy nhiên, suối nước không bao giờ đòi hỏi ai một điều gì hết. Mỗi người chúng ta cũng cần phải trở nên như thế, luôn cho đi tất cả, cho đi cho bất cứ ai muốn cần đến món quà của chúng ta, cho đi. Và đừng mong được đền ơn báo đáp. Kính thưa quý vị và các bạn, đói, khát là nhu cầu căn bản của đời sống con người. Bao lâu thân xác còn sống, bấy lâu con người vẫn còn cần đến lương thực, cơm ăn, nước uống và áo mặc che thân. Tuy nhiên, con người không chỉ sống vì sự sống của thể xác mà thôi, nhưng cả tinh thần cũng cần được nuôi sống nữa. Sự sống của thể xác và của tinh thần phối hợp mật thiết, chặt chẽ với nhau, không thể nào có một thiếu hai được. Trong phúc âm, Chúa Giêsu không coi thường sự sống của thể xác. Khi dân chúng đi theo Ngài nghe giảng về tin mừng nước trời suốt mấy ngày không ăn uống, chính Ngài đã làm phép lạ cho 5 chiếc bánh và 2 con cá nhỏ, hóa ra nhiều, đủ cho hơn 5.000 người ăn no, và còn dư lại 12 thúng bánh vụn nữa. Thế nhưng, phép lạ đó là hình bóng cho dân chúng thấy trước bánh hằng sống mà Ngài sẽ ban tặng cho họ, để thỏa mãn nỗi khao khát sâu xa hơn, mà có lẽ chính họ cũng không ý thức được. Trong cuộc đối thoại với người phụ nữ Samaria bên bờ giếng Gia-cốp, Chúa Giêsu hỏi xin bà một chút nước giếng để giải khát giữa trưa hè nắng gắt. Nhưng thực ra, chính Ngài mới có thể ban tặng cho bà nước hằng sống, và không bao giờ còn khát nữa. Ngài chính là mạch nước đem lại sự sống đời đời. Thật vậy, nước uống, cơm bánh cho thể xác, làm cho con người vẫn còn khát, vẫn còn đói. Chỉ khi nào con người tìm được bánh và nước hằng sống, mới được no thỏa và không còn phải đói khát nữa. Ngài là nguồn suối nước không bao giờ cạn, là kho lương thực vô tận, không bao giờ vơi. Cầu nguyện chính là phương tiện hữu hiệu để kín múc tận chính kho lương thực không bao giờ bị hư nát, và tận nguồn nước hằng sống không bao giờ cạn, như lời Chúa Giêsu tuyên bố với người phụ nữ Samaria. Ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa, và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. Gioan chương 4, từ câu 13 tới câu 14. Quý vị và các bạn thân mến, bánh và nước hằng sống đó chính là mình và máu thánh Đức Giêsu Kitô. Ngài ban tặng lương thực tinh thần đó cho tất cả mọi người, cho những ai muốn đến kín múc nơi Ngài. Ngài vẫn còn tiếp tục ban tặng cách nhưng không cho tất cả những ai cầu xin và sẵn sàng rộng mở tâm hồn để đón nhận qua bí tích thánh thể. Ngài hiện diện cách sống động trong nhà tạm, trong các thánh đường nguy nga rộng lớn, cũng như trong những nhà nguyện nhỏ bé bằng mái tranh vách đất. Ngài tiếp tục ở lại đó trong lặng lẽ, đêm ngày chờ đợi chúng ta đến với Ngài, để được giải khát và được bồi dưỡng. Chúa Giêsu là tấm gương tuyệt hảo của cầu nguyện. Tuy là con Thiên Chúa, quyền năng như Thiên Chúa Cha, nhưng Ngài vẫn liên lỉ cầu nguyện thân mật với Chúa Cha, để nhận biết và được sức mạnh thi hành thánh ý Chúa Cha. Ngài không chỉ cầu nguyện, nhưng còn dạy chúng ta phải cầu nguyện luôn, cầu nguyện không ngừng, vì biết rõ, cầu nguyện là nhu cầu cần thiết chính yếu của con người. Như con người cần dưỡng khí và hơi thở. Cũng vậy, con người không thể sống mà không cầu nguyện. Kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày có thể minh chứng điều đó. Có những khó khăn thử thách, không đủ có thiện chí vững mạnh để đối đầu, nhưng còn cần sức mạnh của cầu nguyện. Có những lúc con người nản lòng buông xuôi, nhưng sẽ tìm lại được sinh lực mới nếu biết gặp gỡ Chúa qua cầu nguyện. Làm sao con người vốn ích kỷ có thể thực thi đức bác ái vị tha, cho đi cách nhưng không, nếu không được biến đổi và được nuôi dưỡng bằng lương thực tinh thần qua việc bền chí cầu nguyện liên lỉ. Lạy Chúa Giêsu, con Thiên Chúa hằng sống, Chúa đã tự hiến để trở nên bánh và nước hằng sống cho chúng con trên con đường lữ hành về quê trời. Xin ban cho chúng con ơn biết cầu nguyện như Chúa dạy, để tất cả cuộc sống chúng con được biến đổi, để cũng trở nên bánh ăn và nước mát cho những người anh chị em chúng con, qua việc quảng đại cho đi và chia sẻ những gì chúng con kín múc được nơi nguồn sự sống và tình yêu của Chúa. Amen.
Con đang ở trước nhan Ngài, ôi Chúa thánh thể dấu yêu. Con đang được Chúa phán dạy, từng lời Ngài làm con quên hết bao âu lo gánh nặng ngày qua.
Chúa mời con hãy đến với Ngài, Ngài sẽ hết cho những nơi bồi dưỡng. Chúa mời con hãy đến.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.